18. Hakeso tới nhà số 19, Wilbraham Crescent, đúng lúc cô Pepmarsh đang rời khỏi nhà. Xin lỗi cho tôi một phút, cô Pepmarsh à. Ồ, có phải thanh tra Hakeso đấy không? Phải, tôi có thể nói vài lời với cô không? Tôi không muốn đến viện trễ, có lâu không? Tôi cam đoan chỉ 3 hay 4 phút thôi. Bà vào nhà và ông đi theo. Cô đã nghe chuyện xảy ra chiều nay rồi phải không? Ông hỏi. Chuyện gì đã xảy ra ư? Tôi tưởng cô đã nghe rồi chứ. Một cô gái bị giết trong buồng điện thoại ngay khúc phía dưới đường này. Bị giết? Lúc nào? Cách đây 2 giờ 45 phút. Ông ngó chiếc đồng hồ đứng. Tôi chả nghe nói gì cả, chẳng có gì. Cô Pepmarsh nói. Ngay tức khắc, một nỗi giận dữ vang lên trong giọng nói của bà. Như thể sự bất lực đã theo bà về tận nhà theo một cách đặc biệt gây tổn thương. Một cô gái bị giết, cô gái nào thế? Tên cô ta là Edna Brandt và cô ấy làm việc ở phòng thư ký Cavendish. Một cô từ đấy nữa, cô ấy cũng được phái đến như cái cô Sheila họ gì đấy ư? Tôi không nghĩ thế, thanh tra đáp. Chẳng phải cô ta đến gặp bà ở đây trong nhà bà hay sao? Ở đây ư? Không, chắc chắn không. Nếu như cô ta đã đến đây, lúc ấy cô có ở nhà hay không? Tôi không chắc chắn. Ông bảo lúc mấy giờ? Khoảng chừng 12 giờ 30 hay muộn hơn một chút. Vâng, hẳn lúc ấy tôi có ở nhà. Cô đã đi đâu sau buổi điều tra chính thức? Tôi đi thẳng về đây. Bà tạm dừng rồi hỏi. Sao ông lại nghĩ cô gái này có thể đã đến nhà tôi? À, sáng nay cô ta dự buổi điều tra và đã thấy bà ở đấy. Hẳn cô ta có lý do gì đó để đến Wilbraham Crescent. Theo như chúng tôi được biết thì cô ta chẳng quen ai ở đường này cả. Nhưng sao cô ấy lại đến gặp tôi chỉ vì đã thấy tôi ở buổi điều tra? À, thanh tra hơi mỉm cười, rồi hấp tấp cố làm cho giọng nói của mình vui tươi lên khi nhận thấy bà ta chẳng thể nào chấp nhận cái giọng giả lả giảng hòa của mình. Người ta không bao giờ biết được các cô gái này muốn gì. Cô ta chỉ có thể muốn xin chữ ký thôi, đại loại thế. Xin chữ ký? Giọng cô Pepmarsh đầy khinh miệt. Phải, phải rồi. Chắc ông nói đúng đấy. Cái kiểu ấy vẫn thường xảy ra. Rồi bà lắc đầu dữ dội. Tôi chỉ có thể cam đoan với ông, thanh tra Hakesoa. Chuyện ấy hôm nay đã không xảy ra. Chả có ai đến đây từ lúc tôi trở về sau buổi điều tra cả. À, cảm ơn cô Pepmarsh. Chúng tôi chỉ nghĩ nên kiểm tra mọi khả năng có thể xảy ra. Cô ta bao nhiêu tuổi? Cô Pepmarsh hỏi. Chắc là 19 tuổi. 19 ư? Còn trẻ lắm. Bà hơi đổi giọng. Trẻ quá. Tội nghiệp con bé. Ai lại muốn giết một con bé mới từng ấy tuổi vậy chứ? Chuyện đã xảy ra rồi, thanh tra nói. Con bé khá gợi cảm à? Không, chắc cũng muốn thế nhưng không được. Thế thì chẳng phải vì lý do ấy rồi. Bà lại lắc đầu. Tôi rất tiếc, còn tiếc hơn vì chẳng giúp được gì cho ông thanh tra Hakeso à. Ông đi ra, trong lòng đầy ấn tượng, như vẫn luôn đầy ấn tượng về cá tính của cô Pepmarsh. Cô Waterhouse cũng đang ở nhà. Cũng đúng cái kiểu ấy, bà ta đột nhiên mở toang cửa ra, bày tỏ ước muốn gài cho ai đó làm điều không nên làm. À, ra là ông, bà nói. Thực sự tôi đã kể cho người của ông nghe tất cả những gì tôi biết rồi mà. Tôi chắc chắn cô đã trả lời tất cả các câu được hỏi, Hakeso nói, nhưng không thể hỏi hết mọi điều ngay một lúc. Cô biết đấy, nên chúng tôi cần phải đi sâu vào một vài chi tiết nữa. Tôi chả hiểu vì sao nữa. Toàn bộ chuyện này là một cú sốc khủng khiếp nhất. Cô Waterhouse nhìn ông như thể khiển trách ông đã gây ra mọi chuyện. Vào đi, vào đi. Ông không thể đứng trên tấm thảm suốt ngày. Vào đi và ngồi xuống, rồi muốn hỏi gì thì hỏi, mặc dù thực sự tôi không hiểu có thể còn câu hỏi gì. Như đã kể với các ông, tôi đã ra ngoài để gọi điện thoại. Tôi mở cửa buồng điện thoại và cô gái ở đấy. Cả đời tôi chưa bao giờ bị sốc đến thế. Tôi vội vàng đi tìm một cảnh sát viên. Rồi sau đấy, trong trường hợp ông muốn biết, tôi trở về đây tự cho mình một liều rượu mạnh làm thuốc an thần. Một liều thuốc. Cô Waterhouse nhấn mạnh. Cô thật khôn ngoan thưa cô, thanh tra nói. Dạ thế là thế đấy. Chủ nhà đáp lại một cách dứt khoát. Tôi muốn hỏi cô có hoàn toàn chắc chắn trước giờ mình chưa từng gặp cô này hay không? Có thể đã gặp hàng chục lần nhưng chả nhớ. Tôi muốn nói cô ấy có thể đã phục vụ tôi ở nhà hàng Woolworth, ngồi gần tôi trên xe buýt hay bán vé cho tôi ở rạp chiếu phim. Cô ta là thư ký đánh máy kiêm tốc ký ở phòng Cavendish. Tôi không nghĩ mình từng có cơ hội sử dụng một thư ký đánh máy kiêm tốc ký. Có lẽ cô ấy làm việc trong văn phòng của em trai tôi ở Gainsford và Swettenham. Có phải đấy là điều các ông đang hướng đến hay không? Ồ không, chắc không có liên quan kiểu ấy đâu. Nhưng tôi chỉ thắc mắc có phải cô ta đã đến gặp cô sáng nay trước khi bị giết hay không? Đến gặp tôi à? Không, dĩ nhiên là không. Gặp để làm gì cơ chứ? À, chuyện ấy chúng tôi không biết. Nhưng cô hãy nói đi có được không? Có phải có người nhìn thấy cô ta vào cổng nhà bà sáng nay là đã trốn nhầm? Thanh tra nhìn cô Waterhouse với ánh mắt vô tư. Có người đã trông thấy cô ấy vào cổng nhà tôi ư? Dở dẫn. Cô Waterhouse ngập ngừng. Chỉ ít... Sao ạ? Hoặc Kesso lắng nghe, không để lộ mình đang cảnh giác. À, tôi cho rằng có thể cô ấy đã nhét một tờ giấy nhỏ hay cái gì đấy qua cửa cái. Có một tờ giấy nhỏ ở đấy vào giờ ăn trưa. Chắc là mời dự một cuộc meeting về giải trừ vũ khí hạt nhân, tôi nghĩ vậy. Ngày nào cũng có mấy chuyện này. Có thể hiểu cô ấy đã đến nhét cái gì đấy vào hộp thư nhà tôi. Nhưng ông không thể trách tôi vì chuyện ấy, phải không? Dĩ nhiên là không. Bây giờ nói về cuộc gọi của cô. Cô bảo điện thoại nhà cô bị trục trặc. Nhưng qua trao đổi lại không phải thế. Trao đổi chả nói lên bất cứ điều gì. Tôi đã bấm số và nghe có tiếng ồn khác thường, chứ không phải tín hiệu đã nối máy. Vì thế tôi đi ra buồng điện thoại công cộng. Hakeso đứng lên. Xin lỗi cô Waterhouse vì đã làm phiền như thế này. Nhưng có ý kiến cho rằng cô ta đã ghé thăm ai đó ở đây và đến một nhà cách nơi này không xa lắm. Và thế là ông phải điều tra khắp các nhà ở đường Crescent này á. Tôi thiết nghĩ khả năng nhiều nhất cô ấy đã đến nhà kế bên, nhà cô Pep Max, ý tôi là thế. Sao cô lại cho là nhiều khả năng nhất? Ông bảo cô ấy là một thư ký đánh máy kiêm tốc ký và đến từ phòng Cavendish mà. Chắc chắn nếu tôi nhớ không nhầm, nghe nói cô Pep Max đã yêu cầu một thư ký đánh máy kiêm tốc ký đến nhà bà ấy hôm nọ, khi người đàn ông bị giết. Đã nghe nói thế, phải, nhưng bà ta phủ nhận. À, nếu ông hỏi tôi, cô Waterhouse nói, chẳng ai chịu nghe tôi nói cho đến khi quá muộn. Tôi xin thưa rằng, bà ấy đã trở nên hơi khật khùng. Tôi muốn nói cô Pep Max ấy. Tôi nghĩ có lẽ bà thường gọi đến các văn phòng để yêu cầu một thư ký đánh máy kim tốc ký đến. Sau đấy có lẽ bà lại quên tuốt luốt. Nhưng cô không nghĩ bà ta giết người chứ? Tôi không hề đề cập đến chuyện giết người hay bất cứ chuyện gì đại loại như thế. Tôi biết một người đàn ông đã bị giết trong nhà bà ta. Nhưng tôi chưa phút giây nào nảy ra cái ý nghĩ rằng cô Pep Max có liên quan tới chuyện ấy. Không, tôi chỉ nghĩ có thể là bà ta bị lú lẫn rất kỳ khôi như người ta thường thế. Tôi từng biết một bà dạo ấy cứ gọi điện thoại đến cửa hàng bánh mứt đặt mua một tá bánh quy giòn. Chú thích, nguyên văn meringue. Hết chú thích. Bà ta đâu có muốn mua, và khi người ta mang đến thì bà bảo không hề đặt mua. Cái kiểu ấy đấy mà. Dĩ nhiên mọi chuyện đều có thể. Thanh tra chào tạm biệt bà chủ nhà rồi rời đi. Ông nghĩ bà ta chưa dốc hết tài năng với lời gợi ý sau cùng. Mặt khác, nếu bà tin rằng người ta đã thấy cô gái vào nhà mình và quả thật đã xảy ra như vậy, thì gợi ý về chuyện cô gái đã vào nhà số 19 đúng là một gợi ý khôn khéo trong hoàn cảnh này. Hakeso lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay và quyết định vẫn còn thời gian để làm việc với phòng thư ký Cavendish. Ông biết chiều nay nó đã mở cửa lại lúc 2 giờ. Ông có thể được các cô gái ở đó giúp cho đôi chút, và ông cũng sẽ gặp Sheila Webb ở đó. Một cô gái đứng dậy ngay lập tức khi ông đi vào văn phòng. Thanh tra Hakeso phải không ạ? Cô hỏi. Cô Martindale đang mong gặp ông đó. Cô dẫn ông vào văn phòng bên trong. Không đợi một phút giây nào, cô Martindale tấn công luôn. Thật nhục nhã, thanh tra Hakeso à. Nhục nhã quá đi. Ông phải tìm hiểu cho rõ ngọn nguồn chuyện này. Phải rõ ngọn nguồn ngay lập tức. Đừng lần lữa nữa. Cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ người dân và chúng tôi cần điều đó ở đây trong văn phòng này. Bảo vệ. Tôi muốn bảo vệ các nữ nhân viên của mình và tôi muốn nói là phải đạt được điều ấy. Tôi chắc chắn, cô Martindale à. Là... Có phải ông định chối bỏ trách nhiệm về việc hai nữ nhân viên của tôi, hai cô đã trở thành nạn nhân? Rõ ràng người nào đó vô trách nhiệm không tìm cho ra những kẻ nào có các kiểu cách mà ngày nay người ta gọi là định kiến hay mặc cảm. Đối với các thư ký đánh máy kiêm tốc ký hoặc các phòng thư ký, chúng hành hạ đọa đầy cơ sở này một cách có tính toán. Trước tiên là Sheila Webb bị gọi đến bởi một trò gian ác để cô ta tìm thấy một xác chết. Cái kiểu ấy có thể khiến một cô gái bị bấn loạn tâm thần. Rồi bây giờ là chuyện này, sát hại một cô gái tử tế hoàn toàn vô hại trong buồng điện thoại. Ông phải tìm cho ra ngọn nguồn vụ này, ông thanh tra à. Tôi không muốn gì hơn là tìm hiểu rõ ngọn nguồn vụ này, cô Martindale à. Tôi đến để xem cô có thể giúp gì cho tôi hay không. Giúp, tôi có thể giúp gì cho ông chứ? Ông phải biết, nếu tôi có gì giúp được ông, hẳn tôi chạy ngay đến tìm ông chứ, chả đợi đến bây giờ. Ông phải tìm cho ra kẻ đã giết cô gái đáng thương Edna và kẻ đã chơi trò gian ác với Sheila. Tôi nghiêm khắc với nhân viên, ông thanh tra à. Tôi giữ cho họ luôn làm việc siêng năng và không cho họ bê trễ hay cẩu thả. Nhưng tôi không thể chịu nổi khi họ bị biến thành nạn nhân hay bị giết chết. Tôi định bảo vệ họ và định xem những người được nhà nước trả lương để bảo vệ họ làm công việc của mình thế nào. Bà trừng mắt nhìn ông y như một con cọp cái đổ lốt người. Xin cho chúng tôi thời gian, cô Martindale à. Ông nói, thời gian ư? Chỉ vì con bé ngốc nghếch ấy đã chết rồi, nên chắc ông nghĩ mình còn đủ thời gian ở trên đời. Chuyện kế tiếp sẽ là một cô gái khác bị giết chết. Tôi nghĩ cô chẳng cần phải sợ chuyện ấy đâu, cô Martindale à. Sáng nay khi ông thức dậy, chắc ông đâu nghĩ cô gái này sẽ bị giết, ông thanh tra. Nếu nghĩ thế, chắc ông đã có vài biện pháp đề phòng và để ý đến cô ta. Và khi một cô bị giết hay bị đưa vào một tình thế tổn hại nào đấy, ông cũng sẽ kinh ngạc y như thế. Toàn bộ vụ này, quái đản, điên rồ. Ông phải tự thú nhận đấy là một chuyên án điên rồ. Mà ấy là nếu những điều đọc được trên báo là đúng sự thật. Tất cả những chiếc đồng hồ ấy chẳng hạn thế. Tôi để ý chúng không được đề cập đến trong buổi điều tra sáng nay. Sáng nay đề cập đến càng ít vấn đề càng tốt của Martindale à. Chỉ là quản điều tra thôi. Tất cả những gì tôi nói là... Cô Martindale lại nhìn ông trừng trừng. Ông phải làm gì đấy để giải quyết vụ này? Và không có gì để cô nói cho tôi biết. Không lẽ Edna không cho cô một lời bóng gió nào hay sao? Cô ta không có vẻ lo lắng về điều gì đấy. Không hỏi ý kiến của cô sao? Chắc chắn cô ấy sẽ không hỏi ý kiến tôi nếu cô ấy lo lắng. Cô Martindale đáp. Nhưng cô ấy phải lo lắng vì chuyện gì kia chứ? Chính xác, đó là câu hỏi mà thanh tra Hakeso muốn có câu trả lời. Nhưng ông thấy là không thể nào có được câu trả lời từ cô Martindale này. Thay vì hỏi lại, ông nói. Tôi muốn nói chuyện với càng nhiều các cô ở đây càng tốt. Tôi có thể hiểu không có khả năng Edna Brandt giải bày tâm sự với bà về bất cứ nỗi sợ hay lo âu nào. Nhưng cô ấy có thể nói những điều ấy với các bạn cùng sở làm. Cũng có khả năng ấy, tôi mong như thế. Bà trưởng phòng nói, các cô dành thời gian để ngồi tám chuyện, những cô gái này. Ngay khi họ nghe tiếng chân tôi bước ngoài hành lang, các máy đánh chữ bắt đầu đồng loạt kêu lóc cóc. Nhưng ngay trước đó họ đang làm gì? Hỏi chuyện. Tan gậu, tan dọc, mồm cứ lách cha lách chách. Bình tĩnh hơn một chút, bà ta nói tiếp. Ngay lúc này chỉ có ba cô trong văn phòng, ông có muốn nói chuyện với họ lúc đang ở đây hay không? Các cô khác đi công tác bên ngoài rồi. Tôi có thể cho biết tên và địa chỉ nếu ông thích. Cảm ơn cô Martindale. Tôi mong ông nói chuyện riêng với họ. Họ sẽ không tự do, muốn nói gì thì nói nếu tôi đứng đấy canh chừng. Họ sẽ phải thừa nhận, ông thấy đấy, rằng họ đã ngồi leo đôi mách và lãng phí thời gian. Từ chỗ ngồi cô Martindale đứng lên, mở cửa ra văn phòng bên ngoài. Này các cô, thanh tra Hakeso muốn bàn chuyện với các cô. Các cô có thể ngừng làm việc một lúc. Hãy cố gắng nói với ông ấy bất cứ điều gì mình biết có thể giúp tìm ra kẻ đã giết Edna Brandt. Bà trở vào trong văn phòng riêng của mình và đóng sập cửa lại. Ba khuôn mặt thiếu nữ hoảng hốt nhìn ông thanh tra. Ông nhận xét tóm tắt về họ thật nhanh và sơ sài, nhưng đủ để ông quyết tâm đạt được chất lượng trong những vấn đề sắp sửa nêu ra. Một cô gái đeo kính tóc vàng trông có vẻ rắn chắc, đáng tin cậy, ông nghĩ, nhưng không đặc biệt thông minh sáng láng. Một cô gái da ngăm, tóc đen, trông có vẻ khá nghìn ngang với kiểu tóc gợi lên ý nghĩ cô vừa mới ra ngoài dưới cơn bão tuyết. Mặt có lẽ đang để ý chuyện này chuyện nọ ở đây, nhưng chắc là cực kỳ không đáng tin cậy khi cô ta hồi tưởng lại những sự kiện đã qua. Mọi sự sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp. Cô thứ ba, bẩm sinh hay cừu rút rít, ông chắc chắn cô ta sẽ đồng ý với bất cứ điều gì người khác nói. Ông khẽ nói một cách thân tình. Chắc cả ba cô đã nghe chuyện sẽ đến với Edna Brent làm việc ở đây rồi nhỉ? Ba cái gật đầu thật mạnh. Mà này, các cô đã nghe nói thế nào? Họ nhìn nhau như thể cô quyết định xem ai sẽ là người phát ngôn. Theo thỏa thuận chung, có vẻ như đó là cô tóc vàng. Tên cô ta hình như là Janet. Edna đã không tới làm lúc 2 giờ như thường lệ. Cô giải thích, và mẹ Hung đã rất bực mình. Cô Maureen tóc đen lên tiếng, rồi ghim lại. Tôi muốn nói cùng Martindale đó. Cô thứ ba cười rút rít. Mèo Hung là cái tên tụi tôi gọi bả. Cô giải thích. Chẳng phải là một cái tên xấu, Thanh Trà nghĩ bụng. Bà ấy hễ thích thì khủng bố dữ lắm, Maureen nói. Gần như là nhảy sổ vào người ta vậy đó. Bà hỏi Edna có nói gì với chúng tôi về việc chiều nay không trở lại văn phòng hay không. Và ít nhất cô ấy cũng phải xin phép chứ. Cô tóc vàng nói tiếp. Tôi cho cô Martindale biết Edna đã tới dự buổi điều tra chính thức cùng với cả bọn chúng tôi. Nhưng sau đó bọn tôi không thấy cô ấy và không biết cô ta đi đâu nữa. Đúng như thế. Phải không nào? Thanh tra Hakeso hỏi. Các cô chẳng hề biết cô ta đã đi đâu khi rời khỏi tòa án. Tôi có rủ Edna cùng đi ăn trưa với tôi, Maureen nói. Dường như trong đầu cô ấy đang bận nghĩ chuyện gì đó. Cô ấy nói không chắc có đủ thời gian đang trưa, chỉ mua gì đó rồi về văn phòng ăn thôi. Thế cô ta cố ý nói sau đấy sẽ trở về văn phòng. Dạ đúng, tất nhiên rồi. Chúng tôi đều biết phải làm như vậy. Vài ngày vừa qua các cô có để ý điều gì khác lạ về Edna Brent hay không? Có thấy cô ta có vẻ lo lắng gì, như thể đang bận tâm điều gì đấy hay không? Cô ta có nói gì với các cô liên quan đến điều ấy không? Nếu biết được bất cứ điều gì, tôi xin các cô hãy nói. Ba cô nhìn nhau, nhưng không phải cái kiểu cách của những kẻ phản lại một âm mưu bí mật. Có vẻ đơn giản chỉ là phỏng đoán mơ hồ mà thôi. Lúc nào cô ấy cũng lo lắng về điều gì đó, Maureen nói. Cứ làm chuyện này chuyện nọ rối tung rối mù cả lên, và làm lỗi này lỗi nọ. Con nhỏ hơi chậm hiểu một chút xíu. Hình như lúc nào cũng có chuyện xảy ra với Edna. Cô hay cười rút rít nói. Ông có nhớ cái gót giày nhọn của cô ấy bị rớt ra bữa đó không? Toàn những chuyện thường xảy ra với Edna. Tôi nhớ rồi, Thanh tra đáp. Tôi nhớ lại cô gái đã đứng nhìn xuống một cách rầu rĩ chiếc giày trong tay mình như thế nào. Ông biết không, tôi đã cảm giác có chuyện gì rất đáng sợ xảy ra chiều nay khi Edna không trở về lúc 2 giờ. Janet gật đầu với vẻ mặt nghiêm trang. Hakeso ngó cô ta, có đôi chút không ưa. Ông vẫn luôn không ưa những kẻ tỏ ra khôn ngoan sau khi sự việc đã xảy ra rồi. Ông hoàn toàn chắc chắn cô gái này không hề nghĩ kiểu đó. Ông thầm nghĩ nhiều khả năng hơn đó là cô ta đã nói Edna sẽ bị mèo Hung rầy la khi nó vô cho coi. Các cô nghe chuyện đã xảy ra khi nào? Ông lại hỏi. Ba cô đứng mắt nhìn nhau. Cô hay cười rút rít đỏ mặt vì mặc cảm phạm tội. Mặt cô liếc xéo tới cánh cửa vào văn phòng riêng của bà chủ. À tôi chỉ chuồn ra ngoài có một phút thôi. Tôi muốn mua mấy cái bánh ngọt đem về nhà. Khi tôi tới cửa tiệm ở góc đường, và ở đó người ta quá rành về tôi. Người đàn bà nói, con bé ấy làm ở chỗ Lưu Vịt rời chúng mày phải không? Tôi hỏi, bà muốn nói ai vậy hả? Và rồi bà trả lời, người ta vừa tìm thấy con bé ấy đã chết trong một buồng điện thoại. Chuyện đó giáng cho tôi một cú điếng cả người. Tôi liền hấp tấp trở về kể cho mấy đứa khác nghe. Sau cùng cả đám tụi tôi đều nói phải báo tin cho cô Martindale. Ngay lúc đó bà từ trong văn phòng của bà giọt ra và hỏi tụi tôi, các cô đang làm gì đó, chả thấy một cái máy đánh chữ nào hoạt động. Cô gái tóc vàng kể tiếp. Rồi tôi nói, thật ra không phải lỗi tại bọn tôi. Bọn tôi vừa nghe một tin kinh khủng về Edna, thưa cô Martindale. Và cô Martindale đã nói hay làm gì? Cô gái già ngâm tóc đen đáp. À, mới đầu bà ta không tin, bà nói, dở dẫn. Bọn bay chỉ nhặt về bà cái chuyện ngồi lên đôi mắt ngu ngốc ở một cửa hàng mà thôi. Chắc là đứa con gái nào khác, sao lại là Edna chứ? Rồi bà dậm chân bước vào phòng riêng, gọi điện thoại cho đồn cảnh sát và được biết đó là sự thật. Nhưng tôi không hiểu. Janet nói như đang nằm mơ. Tôi không hiểu tại sao ai đó lại muốn giết Edna. Chắc không phải cô ấy có bạn trai hay gì gì đó. Cô giang ngâm tóc đèn nói. Cả ba nhìn ông thanh tra tràn trề hy vọng, như thể ông có thể giải cho họ bài toán hóc búa này. Ông thở dài. Chả có gì ở đây cho ông cả. Có lẽ một cô khác sẽ hữu ích hơn, và còn có chính Sheila Webb nữa. Có phải Sheila Webb và Edna Brands là bạn đặc biệt thân thiết không? Ông hỏi. Các cô nhìn nhau ngơ ngác. Không đâu, tôi không nghĩ như vậy. À này, cô Webb đang ở đâu thế? Ông được nói cho biết Sheila Webb đang ở khách sạn Curlew làm việc cho giáo sư Purdy.
19.
Giọng giáo sư Purdy nghe có vẻ tức tối khi ông ngừng đọc chính tả giữa chừng để trả lời điện thoại. Ai đó? Cái gì? Cậu muốn nói bây giờ anh ta đang ở đây sao? Hỏi anh ta mai có được không? Ồ, tốt lắm, bảo anh ta cứ tới nhé. Lúc nào cũng có chuyện. Ông nói với giọng bực bội, làm sao người ta có thể trông mong làm được việc gì nghiêm chỉnh khi mà cảnh sát cứ cắt ngang? Ông nhìn Sheila Webb có vẻ hơi bất mãn khi nói, nào, chúng ta tới đâu rồi? Sheila sắp sửa trả lời thì có tiếng gõ cửa. Giáo sư Purdy bình tâm lại với đôi chút khó khăn, một trong những nỗi khó khăn trong biên niên sử cách đây cả hàng ngàn năm rồi. Gì hả? Ông cáu kỉnh hỏi. Thôi được, vào đi. Có chuyện gì? Xin nói thẳng chiều nay tôi đặc biệt không để bị nhũng nhiễu đâu. Tôi rất tiếc thưa ông, thực sự rất tiếc vì cần thiết phải làm thế. Chào cô Webb. Sheila Webb đã đứng lên, xếp sang một bên quyển sổ ghi chép của cô. Hawkeye tự hỏi có phải mình chỉ tưởng tượng khi trông thấy nỗi sợ hãi thình lình xuất hiện trong đôi mắt của cô ta. À, có chuyện gì vậy? Ông giáo sư lại hỏi cục lốc. Tôi là thanh tra Hawkeye. Cô Webb đây sẽ nói cho ông rõ. Được, giáo sư nói, được thôi. Thật ra tôi chỉ muốn nói vài lời với cô Webb. Anh không đợi được hay sao? Ngay lúc này quả thực hết sức bất tiện. Hết sức bất tiện. Chúng tôi đã tới đúng một điểm rất quan trọng. 15 phút nữa cô Webb sẽ rảnh việc. À phải rồi, có lẽ là nửa tiếng đồng hồ nữa. Ước chừng như vậy. Ôi trời ơi, đã 6 giờ rồi sao? Tôi rất tiếc thưa giáo sư Purdy. Giọng cảnh sát rất kiên quyết. Ôi, được rồi, được lắm. Chuyện như vậy, chắc là vi phạm luật giao thông chứ gì. Mấy anh gác đường coi bộ lăng xăng lít xích quá trời. Hôm nọ một anh cứ khăng khăng nói tôi đã để xe hơi của mình suốt 4 giờ rưỡi theo đồng hồ ghi giờ đậu xe. Tôi chắc chắn chẳng thể nào như vậy. Hơi nghiêm trọng hơn đậu xe vi phạm luật một chút thưa ông. À, phải rồi. Cô không có xe hơi phải không? Ông nhìn cô thư ký với vẻ mơ hồ. Phải, tôi nhớ rồi. Cô tới đây bằng xe buýt mà. Vậy thì thưa ông thanh tra, có chuyện gì thế hả? Chuyện liên quan đến một cô gái tên là Edna Brandt. Ông quay sang Sheila Webb. Tôi nghĩ cô có nghe nói đến chuyện ấy rồi. Cô gái nhìn ông chằm chằm. Đôi mắt đẹp quá. Đôi mắt biếc màu hoa thanh cúc. Chú thích. Cornflower. Hết chú thích. Đôi mắt ấy nhắc ông nhớ đến một người nào đó. Ông vừa nói là Edna Brandt sao? Cô nhướng cặp lông mày. À phải rồi, tôi có biết cô ấy tất nhiên rồi. Có chuyện gì với cô ấy hả? Tôi hiểu tin vẫn chưa đến tai cô. Cô đang ăn trưa đâu cô Webb? Má cô gái ửng hồng. Tôi ăn trưa với một người bạn ở nhà hàng Hô Tung. Có phải, thực sự có phải là vụ việc gì của ông không? Sau đó cô không đi tiếp về văn phòng à? Ông muốn nói về phòng Cavendish hả? Tôi đã gọi điện thoại và biết công việc đã được sắp xếp. Tôi phải đi thẳng đến đây gặp giáo sư Purdy lúc 2 giờ rưỡi. Đúng vậy. Ông giáo sư gật đầu xác nhận. 2 giờ rưỡi. Và chúng tôi đã cùng làm việc ở đây mãi đến bây giờ. Mãi đến bây giờ. Trời ơi, đáng lẽ tôi phải gọi trà chứ. Thật xin lỗi cô Webb. Tôi e cô đã quên mất chuyện uống trà. Đáng lẽ cô phải nhắc tôi trước. À, không sao đâu giáo sư Purdy, hoàn toàn không có vấn đề gì đâu ạ. Tôi sợ quá đi mất, ông giáo sư nói, mà thôi. Tôi không nên cắt ngang, vì thanh tra muốn hỏi cô vài câu. Thế cô không biết chuyện gì đã xảy đến với Edna Brandt sao? Xảy đến với cô ấy? Sila lên giọng hỏi cục lốc. Sẽ đến với cô ấy, ông muốn nói gì? Có phải con nhỏ đã bị tai nạn hay cái gì đó? Bị xe cán hả?
Tốc độ bây giờ quá nguy hiểm, giáo sư nói xen vào.
Phải.
Hakaso đáp, có chuyện đã xảy đến với cô ta.
Ông tạm dừng rồi nói tiếp, giọng điệu tàn nhẫn hết mức.
Cô ta đã bị siết cổ chết khoảng chừng 12 giờ rưỡi trong một buồng điện thoại công cộng.
Trong buồng điện thoại công cộng sao? Giáo sư lập tức tỏ ra quan tâm đến sự việc.
Sarah Webb chẳng nói gì. Cô nhìn ông thanh tra chằm chằm, miệng cô hé mở, đôi mắt xoay tròn. Thanh tra thầm nghĩ, cô mới nghe nói đến lần đầu tiên hay là cô đóng kịch cực kỳ tài giỏi thế hả?
Trời ơi là trời! Giáo sư nói, bị siết cổ chết trong một buồng điện thoại, quá dị thường với tôi, quá độ dị thường, không phải loại chỗ tôi chọn.
Tôi muốn nói nếu như tôi làm chuyện ấy, không đâu, tội nghiệp cô gái, xui xẻo cho cô ta quá.
Edna bị giết, nhưng tại sao chứ?
Cô Webb có biết Anna Brandt đã rất nóng lòng muốn gặp cô ngày hôm kia hay không? Cô ta đã đến nhà dì cô và đã ngồi một lúc ở đó đợi cô về.
Lại là lỗi tại tôi, giáo sư có vẻ ân hận.
Chiều tối hôm đó tôi đã giữ cô Webb ở lại quá trễ. Tôi còn nhớ, quả thật rất trễ. Thật sự tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi.
Cô phải nhắc tôi về giờ giấc cô à?
Cô phải nhắc chứ.
Dì tôi có kể cho tôi nghe.
Sẽ là đáp, nhưng tôi không biết đó là chuyện gì.
Phải vậy không? Có phải Edna đã gặp rắc rối kiểu nào đó?
Chúng tôi không biết. Thanh tra đáp, có lẽ chẳng bao giờ biết được, trừ phi cô có thể cho chúng tôi biết.
Tôi cho các ông biết à? Làm sao tôi biết được?
Biết đâu cô có ý kiến gì đấy.
Có lẽ thế, về việc Edna Brandt muốn gặp cô để nói chuyện gì?
Cô lắc đầu.
Tôi nào có biết gì, hoàn toàn không biết gì hết.
Cô ta có ám chỉ điều gì đấy với cô? Có nói với cô trong văn phòng chút gì về việc chuyện rắc rối nào đấy hay không?
Không có. Không, quả thật cô ấy không, đã không có nói gì. Cả ngày hôm qua tôi không ở văn phòng. Tôi phải đi tới Vịnh Landis để gặp một tác giả của chúng tôi suốt cả ngày.
Cô không từng nghĩ gần đây cô ta rất lo âu hay sao?
À, Edna lúc nào cũng có vẻ lo âu hay rối trí.
Con nhỏ đó có một cái, tôi phải nói sao đây, một cái kiểu đầu óc rất thiếu tự tin, không chắc chắn.
Tôi muốn nói không bao giờ cô ấy hoàn toàn chắc chắn điều mình nghĩ hay làm là đúng hay sai.
Có một lần nó bỏ sót cả hai trang khi đánh máy sách của Armand Levin và lo lắng kinh khủng, không biết sau đó phải làm gì vì đã gửi cho ông ta trước khi kịp nhận ra.
Tôi hiểu.
Và cô ta đã nhờ cô khuyên bảo nên làm gì để xử lý việc ấy phải không?
Đúng vậy, tôi đã bảo nó mau chóng viết một lá thư ngắn gửi cho ông ta vì người ta không phải lúc nào cũng bắt đầu đọc bản đánh máy ngay lập tức để sửa lỗi.
Nó có thể biết, nói chuyện đã xảy ra rồi yêu cầu ông ta đừng than phiền với cô Martindale, nhưng nó lại nói không thích làm như vậy.
Cô ta thường đến nhờ khuyên bảo khi phát sinh những chuyện như thế.
Phải gần như vậy, nhưng rắc rối là tất nhiên không phải lúc nào chúng tôi cũng hoàn toàn đồng ý. Nó nên làm gì, rồi sau đó nó lại bị rối trí.
Như vậy là đương nhiên cô ta sẽ đến với một trong các cô nếu gặp vấn đề nan giải.
Có phải chuyện ấy rất thường xảy ra không?
Phải, rất thường xuyên.
Cô không nghĩ lần này có thể vấn đề nghiêm trọng hơn hay sao?
Tôi không cho là vậy.
Thanh tra tự hỏi. Phải chăng Sarah Webb hoàn toàn thanh thản như cô ta cố tỏ ra vẻ?
Tôi không rõ cô ấy muốn bàn chuyện gì với tôi.
Sarah Webb nói tiếp, nhanh hơn và gần như hết hơi.
Tôi không biết gì cả và chắc chắn không thể tưởng tượng tại sao con nhỏ lại muốn tới nhà dì tôi và nói với tôi ở đó.
Dường như là chuyện gì đó mà cô ta không muốn nói với cô ở phòng Cavendish trước mặt các cô khác. Nói thế có đúng không? Có lẽ là chuyện gì mà cô ta cảm thấy phải giữ ở chỗ riêng tư giữa cô và cô ta. Có thể nào sự việc là như thế không?
Tôi nghĩ không thể nào. Tôi chắc chắn là không thể nào như thế.
Hơi thở cô dồn dập.
Thế cô không thể giúp tôi sao, cô Webb?
Không, xin lỗi ông. Tôi rất tiếc về chuyện của Edna, nhưng tôi không biết gì để có thể giúp ông.
Không gì có thể có liên quan hay liên kết với chuyện đã xảy ra vào ngày 9 tháng 9 hay sao?
Ông muốn nói người đàn ông ấy, người đàn ông ở Wilbraham Crescent.
Đúng là điều tôi muốn nói. Làm sao có thể như vậy chứ? Edna có thể biết gì về chuyện ấy chứ?
Chẳng có gì quan trọng lắm đâu, có lẽ thế.
Thanh tra nói, nhưng là một điều gì đấy. Và bất cứ điều gì cũng hữu ích, bất cứ điều gì, dù nhỏ nhặt thế nào.
Ông tạm dừng.
Buông điện thoại nơi cô ta bị giết ở Wilbraham Crescent. Việc ấy có khiến cô nghĩ đến điều gì hay không, cô Webb?
Hoàn toàn không.
Hôm nay cô có đến Wilbraham Crescent không?
Không, không có.
Cô gái đáp lại thật mạnh mẽ.
Tôi không hề tới gần đó.
Tôi bắt đầu cảm thấy đó là một nơi kinh tởm. Giá như tôi chưa bao giờ tới đó ngay từ đầu. Giá như tôi chưa bao giờ dính líu tới toàn bộ vụ này. Tại sao họ lại phái tôi đi? Lại đặc biệt yêu cầu tôi đến ngày hôm ấy? Tại sao Edna lại bị giết ở gần đó chứ?
Ông phải tìm ra, ông thanh tra, ông phải tìm ra, phải tìm ra.
Chúng tôi có ý định tìm ra mặt cô Webb.
Thanh tra nói, có chút hăm he đe dọa trong giọng ấy khi nói tiếp. Tôi có thể cam đoan với cô điều ấy.
Cô đang run kìa, giáo sư Purdy nói. Tôi nghĩ thật tình, tôi nghĩ cô phải uống một cốc sherry mới được.
20. Lời kể của Colin Lam.
Tôi báo cáo với Beck ngay khi vừa tới London. Ông dậy dậy điếu xì gà về phía tôi.
Rốt cuộc có thể đã có điều gì đấy trong cái ý tưởng ngốc nghếch về trăng lưỡi liềm của cậu rồi đấy, ông công nhận.
Cuối cùng tôi đã lật lên cái gì đó rồi, phải không?
Chưa đạt đến mức ấy. Tôi chỉ nói có lẽ thế thôi. Cái ông Ramsey, kỹ sư xây dựng của chúng ta ở số 62 Wilbraham Crescent, không hoàn toàn như thế đâu.
Gần đây hắn ta đã nhận một số việc rất kỳ lạ. Các hãng có thật đấy, nhưng lại là các hãng hoạt động chưa lâu lắm và có quá trình hoạt động khá lạ lùng.
Ramsey vừa nói xong là bỏ đi ngay cách nay độ 5 tuần.
Hắn đã đến Romania.
Ông ta nói với vợ không phải như vậy.
Có thể không phải thế, nhưng đấy là nơi hắn đã đến.
Và là nơi hiện giờ hắn đang ở.
Chúng tôi muốn biết về hắn nhiều hơn một chút, bởi thế cậu có thể gấp gáp lên, anh chàng của tôi ạ, và chuẩn bị ra đi. Tôi đã lấy sẵn cho cậu tất cả các thị thực và một hộ chiếu mới ngon lành. Lần này sẽ là Nigel Trent. Hãy dùi mài kỹ các kiến thức về thực vật hiếm có ở vùng Ban Căng nhé. Cậu là nhà sinh học cơ mà.
Có chỉ dẫn gì đặc biệt không?
Không có. Chúng tôi sẽ cho cậu biết nơi liên lạc khi cậu nhận giấy tờ. Hãy tìm ra tất cả những gì cậu có thể tìm được về cái ông Ramsey của chúng ta nhé.
Ông nhìn tôi soi mói.
Cậu có vẻ không hài lòng. Ông chăm chú nhìn qua làn khói xì gà.
Người ta luôn vui thích khi linh cảm có kết quả. Tôi nói tránh đi.
Đúng là Crescent. Sai số nhà. Số 61 là nhà một chủ thầu xây dựng hoàn toàn không có gì để phiền trách. Không đáng phiền trách theo ý nghĩa của chúng ta là thế đấy. Tội nghiệp lão Hanbury của chúng ta đã nhầm con số nhưng không sai lệch lắm.
Sếp có kiểm tra những người khác không? Hay chỉ Ramsey thôi?
Dana Lodge dường như cũng sáng tỏ như nữ thần Dana, một thiên trường sử của loài mèo.
Mark Norton chỉ đáng quan tâm một chút thôi.
Ông ta là một giáo sư về hưu như cậu biết đấy, toán học rất xuất sắc. Dường như thế, đã nhường ghế của mình hoàn toàn đột ngột vì lý do sức khỏe.
Tôi cho điều ấy có thể đúng sự thật, nhưng ông ta có vẻ vẫn còn khỏe mạnh, tráng kiện. Dường như ông ta đã cắt đứt với tất cả những người bạn cũ. Điều ấy thật khá kỳ quái.
Rắc rối ở chỗ, tôi nói, chúng ta quen nghĩ mọi việc mà mọi người làm đều cực kỳ đáng nghi.
Cậu có thể biết điều gì đấy ở nơi ấy, đại tá Beck nói.
Colina, có những lúc tôi nghi cậu đã chuyển sang phía bên kia. Có những lúc tôi lại nghi chính mình đã chuyển sang bên kia rồi lại chuyển trở về bên này. Toàn là chuyện lộn xộn mà vui nhộn.
Chuyến bay của tôi cất cánh lúc 10 giờ tối. Tôi đến gặp Hercule Poirot trước khi đi.
Lần này ông ta đang uống một siro de cassis.
Bạn và tôi gọi là trái lý chua đen.
Chú thích tiếng Pháp siro lý chua đen. Hết chú thích.
Ông mời tôi uống. Tôi từ chối.
Anh George đem cho tôi rượu whisky. Mọi thứ vẫn như thường lệ.
Trông cậu có vẻ nản chí, Poirot nói.
Không đâu ạ.
Chỉ là cháu sắp xuất ngoại. Ông nhìn tôi. Tôi gật đầu.
Đúng thế chứ.
Vâng, đúng là vậy đó. Chúc cậu hoàn toàn thành công.
Cảm ơn bác.
Còn bác thì sao, bác Poirot? Bài tập về nhà bác làm tới đâu rồi?
Thật đúng.
Chú thích, tiếng Pháp. Xin lỗi, cậu nói gì? Hết chú thích.
Án mạng đồng hồ Crowdin sao rồi? Bác có ngồi dựa ngửa, nhắm mắt lại, rồi chợt nghĩ ra tất cả lời giải không?
Tôi đã đọc những gì cậu để lại. Hết sức chăm chú, Poirot nói.
Chẳng có gì nhiều trong đó phải không? Cháu đã nói với bác mấy người hàng xóm đó chẳng giúp được gì rồi.
Ngược lại, trong trường hợp của ít nhất hai trong số những người này tôi đã có nhận xét rất sáng tỏ.
Ai vậy bác? Và những nhận xét gì?
Poirot cáu kỉnh bảo tôi phải đọc những ghi chép của mình thật kỹ càng.
Rồi cậu sẽ tự thấy, nó sẽ nhảy sổ vào mắt cậu. Việc phải làm bây giờ là nói chuyện với các láng giềng khác nữa.
Còn ai nữa đâu ạ?
Phải còn chứ. Vẫn luôn có ai đã trông thấy cái gì đấy. Một chân lý hiển nhiên là vậy.
Có thể đó là một chân lý hiển nhiên, nhưng trong vụ án này không phải vậy. Và cháu có đem thêm những tình tiết khác đến cho bác đây.
Lại có một án mạng nữa.
Thật thế ư, sớm thế. Thật thú vị, kể tôi nghe đi.
Tôi kể cho ông nghe. Ông gặng hỏi thật kỹ cho tới khi biết được từ tôi mọi tình tiết.
Tôi cũng kể về tấm bưu thiếp đã chuyển cho Hardcastle.
Hãy nhớ, 413 hay 413.
Ông lặp lại.
Phải, cũng cùng cái kiểu mẫu ấy.
Bác nói vậy là ý gì?
Poirot nhắm mắt lại. Tấm bưu thiếp ấy thiếu chỉ một thứ thôi, một dấu vân tay nhúng máu.
Tôi nhìn ông ngờ vực. Thật sự bác nghĩ gì về vụ này?
Diễn tiến của nó đã sáng tỏ hơn nhiều. Như thường lệ, kẻ sát nhân không chịu yên được.
Nhưng kẻ sát nhân là ai vậy?
Ông Poirot già lấu cá không trả lời câu hỏi đó.
Trong lúc đi xa, cậu cho phép tôi nghiên cứu vài vấn đề chứ?
Như là vấn đề gì?
Ngày mai tôi sẽ hướng dẫn cô Lemon gửi một lá thư cho một ông bạn luật sư già của tôi là ông Enderby. Tôi sẽ yêu cầu cô ta tra cứu sổ bộ đăng ký kết hôn ở nhà Somerset.
Chú thích, tòa nhà đăng ký ở London trước đây, hết chú thích.
Cô ấy cũng sẽ gửi cho tôi một bản danh sách hải ngoại nào đấy.
Vậy là chơi ăn gian rồi, tôi phản đối, bắt đầu chỉ có ngồi và suy nghĩ.
Để chính xác là việc tôi đang làm, việc cô Lemon phải làm là xác minh cho tôi lời giải đáp mà tôi đã đạt đến rồi. Tôi không yêu cầu thông tin mà cần chứng thực.
Cháu không tin, bác biết được điều gì, bác Poirot à?
Đây toàn là chuyện bịp.
À, không ai biết người chết là ai.
Tôi biết đấy, ông ta tên gì vậy?
Tôi không rõ.
Tên hắn không quan trọng. Tôi biết nếu cậu có thể hiểu được, không phải hắn là ai.
Mà hắn là ai?
Một kẻ tống tiền hả?
Poirot nhắm mắt lại.
Một thám tử tư.
Poirot mở mắt ra. Tôi đọc cho cậu nghe một trích đoạn nho nhỏ như đã làm lần trước. Và sau đấy tôi sẽ không nói gì nữa.
Ông ta ngâm nga một cách cực kỳ trang trọng.
Người phi thường, phi thường, phi thường, hãy đến và bị giết.